Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Người nói: nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình được sống trong tình yêu lòng thương xót Chúa. Ở đây ai là những người đã có gia đình, đang sống đời sống gia đình, giơ tay. Ai là những người đã có gia đình, đang sống đời sống gia đình, tức là có vợ có chồng ấy. Nói gia đình không hiểu bảo có vợ có chồng, à thì con hiểu rồi. Anh đã lấy vợ lấy chồng, sống gia đình, sống gia đình, làm con cái trong gia đình, đưa tay cá lên coi. Rồi một tràng tay thật to để chúng ta chúc mừng những người ấy. À, thưa anh chị em, trong đời sống gia đình thì tôi thường hay đón nhận những lời xin khấn có 2 ý. Một là cầu nguyện cho sức khỏe, đúng không? Thứ hai là cầu nguyện cho cái gì? Thức sức khỏe thì cầu nguyện cho bệnh. Cái gì? Thì hạnh phúc là phải cái gì thì mới có hạnh phúc được chứ. Cái vấn đề mà anh chị em hay bận tâm nhất là cái gì? Tờ tiền. Thưa cha, cầu cho con làm ăn phát tài. Thưa cha, cầu cho con trả hết nợ. Mà bây giờ tôi thấy trả hết nợ là nhiều lắm mà. Ai đang mắc nợ giơ tay? Không dám mà. Nợ thì giơ tay chứ có gì đâu mà sợ. Nợ giơ tay coi. Nợ. Rồi Thầy Nghĩa lại vỗ tay chúc mừng những người đang mắc nợ. Ơ hay, vỗ tay rồi. động viên những người mắc nợ, bảo nợ nữa đi anh. Động viên cái gì? Có thể là anh chị em chúc mừng, có thể là mừng quá mình không mắc nợ. Thì chúng ta thấy rằng là 2 cái vấn đề là sức khỏe và tiền bạc là những cái mà nó làm cho đời sống gia đình mình bị ảnh hưởng rất nhiều. Chính vì đó thì nó mới ảnh hưởng, nó mới đem lại hạnh phúc hoặc không đem lại hạnh phúc là vì lý do đó. Nếu mà vợ chồng cùng khỏe mạnh thì nó dễ có hạnh phúc hơn. Còn nếu mà một người chồng thí dụ ngồi trên xe lăn, hoặc người vợ ngồi trên xe lăn đây, mà người chồng hoặc người vợ cứ phải chăm sóc vợ chồng mình thức lâu trầu mỏi, liệu hạnh phúc nó có bền được hay không? Khó lắm, phải không? Rồi mình cứ đau yếu hoài, bệnh tật hoài, gia đình lúc nào cũng toàn mà không có tiếng không có tiếng cười mà toàn tiếng ho sù sụ, nó có buồn không? Buồn lắm. Cho nên chị em đến đây hầu hết là cầu nguyện xin cho con có được sức khỏe, xin cho con được gặp thầy gặp thuốc, xin cho con được ơn chữa lành. Mà người nào thì cũng hỏi ra thì là bệnh. Mới đặt tay lên chai đau đầu đầu con, mới đặt tay đầu chán con, cổ con, gáy con, vai con, ngực con, lưng con nữa chạ, còn cái đầu gối nữa chạ. Chúa tôi xoa hết từ đầu đến cuối cho rồi. Thì thưa anh chị em, ta thấy rằng là ai trong chúng ta khi mà động đến cái sức khỏe đó, thì cũng đều có bệnh, không bệnh này thì bệnh kia. Có những người về, người chồng, con trai, con tức vợ con nó, sao vậy? Con đã bỏ nó mà nó không nghe, bảo chuyện gì mà nó không nghe. Mà nó con đã bảo là không, đừng đi khám sức khỏe đi. Nó cứ hàm hàm đi khám, rồi bây giờ khám về bị ung thư rồi đấy. Có phải vì đi khám mà ung thư không? Không, không đi khám hay đi khám, có ung thư không? Nó đã có là có, không là không. Đi khám là để cho mình biết rằng là mình bị ung thư thôi, chứ đâu phải là tại vì đi khám mà mắc ung thư. Còn anh chồng khác thì con, vợ con còn giận lắm, bây giờ con mất hết rồi, con mất hết rồi, mất hết thu vui rồi, sao vậy? Chẳng giấu gì cha, con thì cũng phải có uống tí thì nó mới ăn cơm nó mới ngon, bạn bè cũng phải có vô vô nó mới ngon. Nó cứ bắt con đi khám, khám xong giờ bác sĩ bảo u gan rồi, thế hết uống rượu, thấy chưa? Con nói đừng khám là con vẫn được uống rượu, mà bây giờ khám xong là con hết uống rượu. Tôi bảo anh này vô duyên thật, anh la chị ấy, tội nghiệp chị ấy, có phải là vì đi khám mà nó u gan không? Có phải vì đi khám mà u gan không? Không, anh có đi khám hay không không đi khám, u gan vẫn là u gan. Còn bây giờ vì anh đi khám rồi bác sĩ nói là anh bị u gan rồi thì không cho anh uống rượu nữa, thì anh tức anh chửi chị ấy, mà anh phải cảm ơn chị ấy chứ. Nếu mà không đi khám mà để đến lúc mà nó nát bét là đến thời kỳ cuối rồi thì còn ăn thua gì nữa không? Không muốn biệt có cho anh uống, anh cũng không uống được nữa. Anh thấy không? Cho nên thưa anh chị em đến đây rất nhiều người được ơn chữa lành bệnh thân xác nhiều lắm. Vì họ tin thôi. Như cái bà kể đó, bà cứ đau cổ, bíu cổ, rồi cứ sấn tới, tôi bóc cái cổ bà bảo thôi đi về đi. Thế bà bảo vậy mà con về con lại được khỏi. Thì thưa anh chị em, Chúa làm mình đâu biết được, Chúa có nhiều cách để chữa cho chúng ta. Cái điều quan trọng duy nhất đó là gì? Là đức tin của con đã to lên, đức tin của con đã cứu chữa con tin thế nào thì con sẽ được như vậy. Tại vì có những người mà còn nghi ngờ, đã tin rồi nhưng mà lại còn nghi ngờ, chắc cho con thêm tí nữa. Chúa thôi đập tay xong rồi còn chắc con thêm tí nữa, để thầy quệt quệt vào mấy cái nữa. Thêm tí nữa là để làm cái gì thưa anh chị em? Mình tin mà, do lòng tin của mình, và mình lên mình thực hiện cái nghi thức được đặt tay, là cái sự khiêm tốn và tin tưởng. Đó là hai điều, khiêm tốn và tin tưởng. Để một người xác phàm như tôi mà đặt tay cho anh chị em, tôi cũng tội lỗi yếu đuối như anh chị em thôi, nhưng mà Chúa dùng cái dụng cụ yếu hèn này để chứng tỏ quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa trên cái yếu hèn của con người. Ai mà biết được Chúa làm, ai mà biết được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tiền bạc, là vật chất, là kinh tế, là tài chính gia đình, mà có của ăn của ra, của vào của để, vợ chồng cũng vẻ vui vẻ hơn, phải không? Mà lúc nào cũng nghèo, cho nên là vợ chồng cắn đắn nhau. Tại anh đấy, anh đã đừng có đầu tư vào, mà anh cứ ham đầu tư, thế cha khổ lắm. Nếu mà đầu tư chúng thì nó vui vẻ, nó chả nói gì. Mà đầu tư mà bị bể cái là nó quay, nó cắn đắng khổ lắm cha. Rồi cũng có những người vợ lại, đây là cái điều mà tôi nhắc nhở các bà, các chị, là rất nhiều bà bị cái chỗ chuyện này, là con giấu chồng con, đúng không? Con giấu chồng con đi con cầm cái sổ đỏ, rồi con cho người ta đi mượn để lấy lời được 2 tháng, mỗi tháng nó cho lời 10 phần, con gửi 100 triệu, mỗi tháng được lãnh 10 triệu, sướng không? Sướng không? Sướng quá. Rồi tháng thứ hai nó cho thêm 10 triệu nữa, sướng không? Tháng thứ ba 10 triệu nữa, sướng không? Được bao nhiêu triệu rồi? 30 triệu, mình đưa bao nhiêu triệu? 100 triệu, mọi người đã được 30 triệu rồi. Tháng thứ tư, số điện thoại quý khách nằm ngoài vùng phủ sóng. Amen. Tháng thứ năm, tháng thứ sáu hết gì, tiêu mất 100 triệu đấy, còn được bao nhiêu? 30. Có phải lời gì không? Nó lấy tiền của mình, nó trả cho mình, chứ lời đâu mà lời. Nó lấy tiền của chị đưa tôi 100 mà tôi đưa lại chị 30, ai lời? Tôi lời hay chị lời? tôi lời chứ, tôi còn được 70 cơ mà. Vậy mà hứa hai hưởng trời, lời lắm, 10 phần được 10 triệu, có 100 mà giờ được 10 triệu. 3 tháng sau nó biến mất, đây là mất toi 70 triệu. Anh chị em thấy không? Cho nên nhiều bà, nhiều chị giấu chồng, các chị đừng có giấu chồng. Trong 90 ngày này ta cầu nguyện cho các gia đình, và để kinh tế nó ổn định thì vợ chồng có gì phải bàn thảo với nhau, thuận vợ, thuận chồng. Tát biển đông cũng cạn. Mà mình cứ giấu chồng để làm cái gì? Tại sao mình không dám nói với chồng? Nếu mà chồng không, không đồng ý thì thôi. No thì cả hai cùng no, đói thì cả hai cùng đói. Tội gì mình phải giấu chồng, mình đi mình đầu tư, mình đi cho vay mượn, rồi đi làm này làm cái khác. Có người thì còn giấu chồng rồi đưa cho mẹ, để mà mẹ cho người khác mượn để lấy lời. Bây giờ cái người khác chạy mất, giờ chẳng nhẽ đòi mẹ. Không đòi mẹ thì lấy gì trả lời với chồng? Mà bây giờ con sợ chồng con nó đánh lắm. Trời ơi, chồng con mà biết là nó giết con chết cái sổ đỏ, vậy nó hỏi sổ đỏ đâu rồi. Con cứ bảo là sổ đỏ em đi em cất kỹ lắm rồi, vì anh đừng có lo. Mà bữa nào mà nó bảo cất chỗ nào đưa ra thì con không biết lấy đâu mà ra. Cho nên xin các bà, các chị, người làm vợ hãy cẩn thận trong chuyện này nha. Đừng có dại dột mà cứ giấu chồng rồi đem tiền đi mà đầu tư. Mà đầu tư làm gì, toàn là đi góp vốn cho người ta làm ăn sinh lời. Mà thực sự nó có làm ăn gì đâu. Nó cứ lấy của người này, nó lấy của mình, nó trả cho mình. Vậy thôi, xong. Hết 3 tháng đi chỗ khác, lại lấy của người khác, trả cho người khác, rồi lại đi chỗ khác, đi khắp một vòng đất nước. Sau đó rồi thì nó đủ tiền, nó đi đâu? Đi Mỹ hay đi đâu? Còn mình cứ ở nhà mà khóc ròng, chuyện đó là nó xưa như chết đất rồi, mà mình vẫn không tỉnh thức là mình chết. Nên xin Chúa cho mình cái ơn khôn ngoan để tỉnh thức. Nhưng mà có cái điều này là không có tiền thì mình cứ cầu mong khấn khứa để mà có tiền. Nói là nghèo quá gia đình dễ mất hạnh phúc. Rồi đến khi mà Chúa ban cho có tiền, có của ăn, của để ăn nên làm ra rồi, còn đi lễ nữa không? Còn đọc kinh lòng thương xót nữa không? Còn đi lần hạt nữa không? Tối là bắt đầu karaoke, tối thì bắt đầu là game, đứa con thì ngồi chơi game. Ngày xưa không có game. Tối tôi thấy là hình ảnh gia đình của tôi, bố mẹ với lại 4 đứa con, mỗi cái đèn dầu leo lét quỳ xuống chung quanh, lấy cuốn sách Thoạt Niên cũ rích ra đọc hết kinh này đến kinh kia, sau đó là đi ngủ. May ra hôm nào mà Chúa thương có được miếng bánh đa, lại Chúa tôi sướng lắm, cái vừng nó rơi xuống đất cũng phải lấy tay chấm mà đưa lên. Chứ khổ sướng lắm. Rồi đang đọc kinh mà mưa nó dột, lại phải lấy chậu hứng, trốn lòng chỗ nào nó cũng dột, nằm mắt mùng mà lại còn phải trên này phải chùm cái áo mưa để làm gì. Lỡ mưa nó dột thì còn ngủ được qua giấc. Thế thì lúc nghèo khổ như vậy thì gia đình tôi thấy rền rã tiếng kinh, tiếng cầu, tiếng nguyện, kinh này kinh kia, rồi thì chịu khó đi học giáo lý, rồi chịu khó đi ca đoàn, rồi chịu khó đi giáo lý viên. Còn đến khi mà có công ăn việc làm rồi, sang nói chả thấy ca đoàn đâu cả, thưa cha nó tăng ca. Lúc có thất nghiệp nó siêng lắm, rồi nó cầu nguyện cha cầu cho con có công ăn việc làm. Thế cầu nguyện cho nó công ăn việc làm, bây giờ có được ca đoàn nào đi hát lễ không? Mình tăng ca hết rồi. Anh chị em thấy không? Khó lắm. Cho nên là có tiền mình dễ gọi là sinh tật, rồi dư tiền thì mình gọi là rửng mỡ. Biết rửng mỡ không? Biết rửng mỡ không? Biết rửng mỡ không? Đó, mấy cái bà mà rửng mỡ đấy, chồng thì đi kinh doanh, chồng thì làm to, làm lớn, nhà đâu biết làm cái gì, có người giúp việc hết rồi. Giá mà nghèo vừa vừa đó thì chồng đi làm, vợ ở nhà chợ búa cơm nước, lo cho con cái. Còn bây giờ có tiền, con thì gửi nhà trẻ, nấu cơm thì có người làm, giặt rũ rồi tắm lau chùi có người làm hết. Bà ngồi bà rửng mỡ, bà đi làm cái gì? Gọi bạn bè đến ngồi đánh tứ sắc, đánh bài. Mà đánh ở Việt Nam không vui là kéo nhau sang casino ở bên Campuchia đánh, có không? Đó, người ta bắt toàn là các mệnh phụ không. Bà nào bà đó vàng bạc rộn rện, mỡ miết thì là dư thừa, gọi là rửng mỡ. Cho nên là có tiền lại bắt đầu sinh tật, gia đình không còn đến cầu nguyện nữa. Chủ nhật có đi lễ không? Không. Ngày xưa là đập xe đập cọc tạch, vợ chồng chở nhau đi lễ. Còn bây giờ có xe hơi rồi, đi đâu? Đi Vũng Tàu, đi Đà Lạt, đi chơi, không có giờ đi lễ. Bây giờ bận lắm, có giờ đi lễ. Giờ đi chơi thì có, giờ đi ăn thì có, giờ đi nhậu thì có, giờ đi kinh doanh thì có, giờ đi ký hợp đồng thì có, giờ đi coi đất thì có, mà giờ đi lễ không còn, giờ đi đọc kinh không còn, giờ đi chầu không còn, giờ đi lòng thương xót Chúa càng hiếm hơn, đúng không? Đúng không? Thế thì ta thấy rằng là cái chuyện này không có mới lạ gì đâu. Ngày xưa, ngày xưa, cái thời ông Môi-se mà anh chị em nghe trong bài đọc 1 cũng vậy. Lúc mà dân còn ở trong sa mạc, không có cơm ăn, không có nước uống, thì kêu cầu Gia-vê, và Thiên Chúa ban xuống cho họ có manna, xin Chúa ban cho họ có chim cút, rồi Thiên Chúa ban cho họ có nước uống. Rồi khi mà có dư dật rồi, họ không còn phải lo ăn, không phải lo nước nữa, lo uống nữa, thì họ bắt đầu rửng mỡ. Khi mà Môi-se đi lên núi Sinai để gặp gỡ Thiên Chúa, để nhận 10 điều luật của Thiên Chúa đưa xuống, trong họ gọi là hòm bia giao ước, ghi khắc vào hai bia đá 10 điều răn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúa ghi khắc lời của Chúa, luật của Chúa vào trong bia đá. Thì những người dân Do Thái ở dưới, không có ai chăm sóc, Môi-se thì đi lên núi cầu nguyện với Chúa rồi, ở nhà bắt đầu rửng mỡ, ngồi không biết làm cái gì, tiền dư của lắm, lấy vàng ra làm cái gì? Lấy vàng ra làm cái gì? Đúc cái gì? Đúc con bò vàng. Đúc cái con bò vàng, rồi đặt cái con bò vàng lên bàn thờ, rồi bắt đầu nhảy múa, rồi cúng vái, rồi kinh kệ, rồi khấn bò ơi, thần bò ơi, thần bò ơi. Môi-se đi xuống, nghe thấy tiếng, bảo hay là có tiếng giao chiến, bảo không, hay là tiếng gì đây, tiếng nhảy nhót ca hát, là người ta, Môi-se mới xuống và thấy người ta đang thờ cái gì? Có thờ Thiên Chúa không? Mà rõ ràng Thiên Chúa đã ra lệnh điều răn thứ nhất, ngươi chỉ thờ phượng Thiên Chúa và chỉ thờ một mình Ngài mà thôi. Thiên Chúa không cho phép ta thờ bất cứ thần nào. Vậy mà con người ta ngu dốt và dại khờ, cuồng tín, đã đến mức độ mà đi thờ cái con bò vàng. Thưa anh chị em, Môi-se giận lắm, không thể chấp nhận được, hỏi Aaron tại sao nó làm như thế này. Aaron bảo dân nó cứ bắt chúng tôi là, bị ông Môi-se ông đi rồi, không biết bao giờ ông ấy về, còn chúng tôi ở dưới này thì chúng tôi phải có một cái thần nào để chúng tôi thờ, mà họ đã nghe rằng chỉ có thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Vậy mà Aaron bảo dân nó cứ bắt chúng tôi là phải cho nó một con, một thần nào để nó thờ. Tôi mới bảo rằng ai có vàng đưa hết đây, gom lại và tôi đúc thành một cái con bò vàng. Aaron tưởng rằng mình làm như vậy, dân nào nó ngu nó lấy vàng ra để mà nó đúc thành bò, ai ngờ nó làm thật. Thế là nó đem hết vàng nó ném vào lò lửa, Aaron phải đúc thành một con bò vàng cho nó thờ. Môi-se điên lên, giận lắm. Cái dân này đúng là lòng chai dạ đá, dân này đúng là cháo trở. Ngày xưa mà chưa có của ăn của để, đói khát thì tôn thờ Thiên Chúa, bây giờ có của ăn của để thì đi thờ bò vàng. Có giống chúng ta ngày hôm nay không? Giống không? Không có cái gì thì chạy đến lòng thương xót Chúa. Khỏe rồi đến nữa không? Không có tiền thì chạy đến lòng thương xót Chúa. Có tiền rồi đến nữa không? Bắt đầu mình đi chạy theo đô la, vàng bạc, quyền lợi, danh vọng, chức tước, mình cũng bỏ Chúa mà thờ bò vàng. Ngày hôm nay mình thờ bò vàng dưới nhiều hình thức khác nhau. Mình tôn thờ tiền của có phải là bò vàng không? Trả lời, tôn thờ tiền của có phải bò vàng không? Tôn thờ danh vọng có phải bò vàng không? Tôn thờ chức tước địa vị có phải bò vàng không? Tôn thờ quyền lực có phải bò vàng không? Mình đi coi bói có phải thờ bò vàng không? Đó. Tất cả chúng ta ngày hôm nay làm cho Chúa đau lòng, Chúa buồn lắm thưa anh chị em. Trong khi đó, Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta phải trở nên muối đất và nên ánh sáng, thì mình lại làm cho hình ảnh con cái Chúa bị mờ nhạt đi. Vì vậy mà Chúa nói rằng là nước trời giống như là người kia đem hạt cải gieo trong vườn. Nó như là một cái hạt cải nhỏ xíu xìu xiu thôi, nhưng khi mà nó lớn lên, anh chị em biết là cây cải ở bên nước Israel, nó không phải là cây cải như ở Việt Nam mình, nó chừng ngắn vậy thôi. Nhưng mà cây cải ở bên đó là nó lớn, có thể là chim trời đến làm tổ ở trên đó được. Mà bắt đầu chỉ là một hạt cải bé xíu. Nước trời, nước trời cũng giống như là men. Anh chị em làm mấy bà biết men không? Men để làm cái gì? Hả? Men làm rượu à? Ui xù, bà này nghĩ tới rượu liền. Rồi làm gì nữa? Làm bánh có men không? Có. Bây giờ mình nếu mà muốn làm cho bánh mì mà nếu mà không có men, bánh mì nó có phồng lên không? À, cho nên cho một xíu men vào là cả cái khối bột nó dậy lên. Cả khối bột nó dậy lên. Mà một ba đấu bột là khoảng 50 kg. Mà nếu chỉ cho một chút xíu men vào thôi thì cả 50 kg bột ấy nó dậy lên, mà người ta có thể làm bánh nuôi được cả 100 người ăn. Cho nên Chúa nói nước trời khởi sự chỉ là một chút men, chỉ là một hạt cải. Mà bây giờ chúng ta thấy từ 12 tông đồ, bây giờ nước trời giáo hội đã phát triển và lớn lên cả tỷ người tin theo Chúa, và chim trời đến làm tổ nơi đó. Lòng thương xót Chúa khởi đầu cũng vậy thưa anh chị em, chỉ là một nhóm người thôi, đúng không? Chỉ là một nhóm người thôi. Và anh chị em, khi mà đầu tiên chúng ta đến giao điểm tin mừng này, những người mà hồi trưa nay anh em chúng tôi ngồi nói chuyện lại chuyện ngày xưa khi tôi mới đến giáo điểm tin mừng, thì nó chỉ là một hạt cải tí xíu, một cái nhóm chừng 5 người cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi thì 5 người lên 10 người, lên 100 người, lên 200 người, và bây giờ lên tới con số cả ngàn rồi thưa anh chị em. Đấy, thì mỗi người anh chị em đến đây, cái cách cầu nguyện của anh chị em, sự hiện diện của anh chị em, cái mà anh chị em đến đây, anh chị em sống với nhau một ngày ở đây này, anh chị em tham dự thánh lễ này, anh chị em cầu nguyện, anh chị em chia sẻ này, nó làm cho cả cái khối bột nó dậy men lên, làm cho cái hạt cải nó lớn bùng lên. Anh chị em thấy cái hạt cải lòng thương xót Chúa được Chúa gieo vào đây, nó tí xíu à. Mới đầu tôi về đây nhìn thấy Chúa, tôi chắc là con về đây con về hưu thôi Chúa ơi, rồi dưỡng già thôi, chứ còn có cách nào mà làm sao mà có ai về đây được. Nó xa lắc xa lơ, tôi đi mà thấy còn thấy oải, mà không chi là những người khác. Nặng lắm, nặng vô cùng thưa anh chị em, thất vọng vô cùng, phải nói thật là như vậy. Cái tâm trạng của tôi hôm nay chia sẻ thật với anh chị em là về đây thôi Chúa ơi, cái nhà thờ mà ghế mà còn người ta ngồi mà còn không đủ người ngồi, trong cái nhà thờ này có được 120 người thôi, ghế này, cả nhà thờ này, cái nhà thờ này được có 300 mét vuông, chưa bằng một cái cung thánh của một cái nhà thờ khác, mà còn người không có, mà thì lấy đâu mà ra bây giờ Chúa. Thôi ngó sang ca đoàn được mấy người, ngó sang bài sơ được mấy người, ngó bên thiện nguyện được mấy người, ngó bên mấy nhà phụ một rúm người, thôi cha con thầy trò cứ quây quần với nhau mà dâng lễ, nhìn mặt nhau là đã biết ngay là ai đi lễ rồi, nhìn nhau quen lắm rồi. Nhưng mà cứ dần dần Chúa làm cho cái hạt cải nó cứ lớn lên dần, lớn lên dần. Chúa làm cho cái men lòng thương xót cứ lớn lên dần, lớn lên dần, là nhờ chính anh chị em đến đây. Mỗi anh chị em đến đây là một cái hạt cải được Chúa mời gọi phải lớn lên để những chim trời khác đến mà trú ngụ trong đó. Anh chị em về đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Anh chị em trở thành cái men dậy lên, cái việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa không phải là phong trào. Phong trào thì lúc lên lúc xuống, nhưng mà việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa là ý định của Thiên Chúa ngay từ ban đầu. Và vì thấy con người ngày hôm nay thờ ơ với việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cho nên Chúa phải cho Faustina, thánh nữ Faustina xuống mà làm cho cái men nó được dậy lên. Anh chị em nghĩ coi, một Faustina, một nữ tu học lớp 3, chỉ lớp 3 thôi, đi tu đứng nhà dòng nào người ta cũng từ chối vì lý do cô này bé quá, 15 tuổi, sức khỏe không có, người thì dúng da dúng gió, mà học thì mới tới lớp 3, tu tắc cái gì, từ chối hết. Cuối cùng vào một cái nhà dòng đó thì bà bề trên bảo là con vào con hỏi chủ nhà đây có nhận không thì ta sẽ nhận. Faustina biết của sau bà bề trên mà bảo mình đi hỏi chủ nhà, biết chủ nhà là ai rồi, vào hỏi Chúa. Faustina cầu nguyện với Chúa, Chúa bảo ở đây đi con, ra nói bề trên con hỏi chủ nhà nhận rồi Chúa ơi. Thế là Faustina được nhận ở trong nhà dòng, và trong những năm sống ở trong nhà dòng âm thầm lặng lẽ, chỉ là một nữ tu nấu bếp, nữ tu bậc hai mà làm vườn rồi chăn heo, nấu cắm lợn, chăn heo nhưng mà nấu cắm lợn được không? Hay là chăn lợn nấu cắm heo? Thế thì làm những công việc rất tầm thường như thế mà cứ âm thầm lặng lẽ Chúa hiện ra với Faustina từ năm 1931 đến năm 1937, và trao cho Faustina cái sứ vụ là đi loan truyền lòng thương xót cho toàn thế giới. Faustina bảo con bé bỏng như thế này, con học hành kém cỏi như thế này, con là nữ tu bậc hai như thế này, nói ai mà nghe, làm sao làm được chuyện đó. Chúa bảo cứ đi, ta ở trong con, cứ làm, ta làm trong con. Công việc này không phải là công việc của con mà là công trình của Thiên Chúa. Mà càng nhỏ bé bao nhiêu, càng thấp hèn bao nhiêu thì càng chứng tỏ rằng đó là công trình của Thiên Chúa. Và từ đó Faustina nói về lòng thương xót Chúa, bề trên cũng chê, giám mục cũng chẳng tin, chị em trong dòng thì càng bảo cái con này nó bị quỷ ám, con này nó bị tâm thần, nó bị mắt. Bề trên bảo cái chị dở hơi này cút xéo đi, mở miệng ra là Chúa hiện ra với lại Chúa hiện ra chị dở hơi. Còn ma quỷ thì nó bảo mày câm cái miệng mày đi, may mà nói về lòng thương xót Chúa là tao cho mày chết. Và nó hành hạ Faustina đủ thứ, nhưng cái hạt giống lòng thương xót Faustina gieo đến lúc mà cô ta chết đi rồi vẫn chưa thấy gì. Thậm chí mà cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi còn bị nghi ngờ, bị người ta dịch sai và đã bị cấm đọc một thời gian. Và tấm ảnh lòng thương xót Chúa đó đã bị gỡ xuống, không cho treo nữa trong giáo hội. Cứ âm thầm hạt giống ấy nằm xuống đất. Mà tới bây giờ, mãi đến năm 2000, khi mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong hiển thánh cho Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000 và đặt đại lễ lòng thương xót Chúa vào ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh, thì cả thế giới đều phải công nhận điều đó. Không còn ai nghi ngờ về lòng Chúa thương xót, và nhà thờ, các nhà thờ phải cử hành đại lễ lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai phục sinh, chứ phải muốn làm thì làm, không phải là một cái phong trào của người giáo dân lúc lên lúc xuống. Không phải, đây là chương trình của Thiên Chúa, ý định của Thiên Chúa mà Chúa chấp nhận để cho con người sử dụng cách mà lúc lên lúc xuống. Nhưng Chúa nói rằng là cuối cùng chương trình của tao phải đi đến đúng đích, dù rằng có những cản trở. Những cản trở ấy ta cho phép nó xảy ra để làm cho cái hạt giống ấy được lớn lên, cũng giống như là phải cắt tỉa lên thì cái cây ấy mới trổ sinh hoa trái, cũng như là men, hạt men mà phải tan biến đi vào trong bột thì bột nó mới dậy lên được. Và hôm nay chúng ta có đại lễ lòng thương xót Chúa, hôm nay chúng ta có giáo điểm tin mừng nhận lòng Chúa thương xót Chúa làm bổn mạng, hôm nay chúng ta có việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng mỗi ngày. Thì anh chị em thấy rằng không có một nơi nào mà có thể có được hàng ngày cứ 3 giờ anh chị em đọc cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cho đến 5 giờ là thánh lễ, và cứ như vậy cả một năm nay, cứ càng ngày cái cây cải nó càng lớn lên, càng ngày khối men nó càng dậy lên. Và anh chị em đến đây là men, là những hạt cải để ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Mạnh lên, hallelujah. Mạnh lên chứ đi gieo lòng thương Chúa mà tạ ơn Chúa, vậy mà ai mà tin. Hallelujah. phải nói như một người say sưa rồi, nói về lòng thương xót Chúa là tôi điên lên, tôi chỉ có muốn hét lên cho mọi người biết rằng lòng thương xót Chúa, cái cây cải đó bây giờ đang lớn lên rồi, tại giao điểm tin mừng này biết bao nhiêu chim trời đã đến nương ẩn nơi đây. Có những người, ai là người Phật giáo, ai là người ngoại đạo, xin giơ tay. Người ngoại đạo, người ngoại đạo đó tức là người không phải đạo Công giáo, giơ tay cao lên. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng. Nghe chị em ngoại đạo đã đến nương ẩn ở nơi lòng thương xót Chúa, ta thấy tuyệt vời không? Rồi những người đau ốm, bệnh tật, túng nghèo cũng đến nương ẩn nơi lòng thương xót Chúa. Và chỉ có nương ẩn nơi lòng thương xót Chúa thì chúng ta mới không bị dính vào cái tội thờ bỏ vàng. Vì nếu có lòng thương xót Chúa chắc chắn rồi thì giàu cũng như là, khỏe cũng như là, có lên giàu cũng như là, khỏe cũng như là, đẹp cũng như là, tất cả đều nằm ở trong lòng thương xót Chúa. Giàu thì tôi cũng hallelujah, tạ ơn Chúa. Nghèo tôi cũng hallelujah, chứ không phải chỉ nào, chỉ lúc nào có tiền tôi mới hallelujah. Đó đó, thế giới nó có tiền nó đâu có tạ ơn Chúa đâu. Mới thử thôi mà còn không làm, chứ đừng nói mà thật. Còn lúc nghèo thì tôi hallelujah. Vậy thì lúc giàu tôi cũng hallelujah. Và tôi chỉ thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Không có con bò vàng, quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị. Không có thờ bất cứ một ai, một cá nhân nào. Không có tôn thờ bất cứ một thần tượng nào. Chỉ có một siêu sao, chỉ có một thần tượng duy nhất mà chúng tôi tôn thờ. Thần tượng ấy, siêu sao ấy mang tên là Giê-xu. Mà tôi đến với Ngài, tôi bảo rằng lạy Chúa Giê-xu. Rồi con lên đây, con chia sẻ cho mọi người coi con đã nhận được hạt giống lòng thương xót Chúa như thế nào, để hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa.
Cảm ơn cha.
Thôi đừng có cảm ơn rồi, con kể đi, con tên là gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, được ơn gì?
Để cha con Hoàng Thị Hoa, con ở giáo sư, con ở Thanh Hóa, con ở giáo sư Thái Yên.
Bao nhiêu tuổi?
Con nay con 38 tuổi.
Rồi con được ơn gì? Con nói mạnh dạn lên, đừng có sợ. Lớn mạnh lên, đây ơn gì đây?
Con là bệnh u não ạ. Mà Chúa đã chữa lành cho con bây giờ con đến con làm chứng cho Chúa. Con là con Nguyễn Thị Linh.
Con tên gì?
Con là Nguyễn Thị Linh.
Úi giời, Linh bao nhiêu tuổi?
8 tuổi.
Con mấy tuổi?
Con 8 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Con bị bệnh gì?
U não.
U não? Rồi. Nó bị sao, con đã chia sẻ cho mọi người mà hôm nay nó khôn ngoan, đẹp và xinh gái như thế này.
Cha, con bị bệnh từ khi 2 tuổi ạ. Mà cháu bị bệnh u não từ khi 2 tuổi mà con đưa đi bệnh viện là trung ương, là người ta trả về, người ta không chữa được bệnh u của con. Mà con nhà con là người ta chỉ có đặt cho một cái van, bây giờ đang van đang trong đầu ạ. Van con đang còn trong đầu đây mà bây giờ người ta trả về, mà con đã được ơn từ 6 năm nay. Mà mới năm ngoái đây là con lại bị lại mà chỉ có ói khan, có 3 cơn ói thì con nó liệt nửa người, con không thể ấy được, con không thể tưởng tượng được bệnh mà con mà nó lanh như vậy. Thì có 3 cơn ói mà nó liệt nửa người thì con đưa đi bệnh viện. Con đưa đi bệnh viện thì người ta trả về, xong rồi con cũng có mợ lấy cậu ở trong Sài Gòn. Thì con nói thưa mợ ơi, bây giờ con nguy kịch lắm, Thì mở con số điện của cha thì điện cho cha cầu nguyện cho con cho cháu được mạnh khỏe, thì cất hết bệnh tật cho cháu, thì cờ cha cầu nguyện thì con cũng không biết. Đến khi được 5 giờ sáng thì cháu tỉnh dậy, thì con biểu con ơi con có uống sữa không, thì con nói bố mẹ ơi thì con đút cho con được một miếng sữa. Thì đến mai con nó tỉnh dần dậy, thì bác sĩ đến thì cũng không nói vợ chồng con đi bệnh viện nữa. Thì bác sĩ biểu là cháu thì bệnh cháu theo cháu cả đời, mà bây giờ là anh chị có nhu cầu đi bệnh viện thì bây tôi cho giấy đi, còn bây giờ tôi không chữa được. Thì chồng con mới biểu là thôi còn có 10 ngày nữa là Tết thôi, thì cho cháu về. Cháu về thì bác sĩ biểu là bị lúc nào thì đi lúc đấy, còn bệnh cháu thì theo cháu cả đời. Thì chồng con biểu Chúa chữa bệnh cho con rồi thì con cứ về. Thì qua riêng để bố có thời gian để bố đưa con đi. Thì vợ chồng con 25 tháng giêng thì đưa cháu đi để đi bệnh viện Nhi Trung ương để con kiểm tra lại những cái van của cháu mà đặt được 6 năm nay rồi. Thì đi thì trước khi đi thì con nó biểu là con không đi bệnh viện mà con vô Cha Long. Con mấy con cũng không đi bệnh viện mà con vô Cha Long.
Ai nói?
Con bé nhà con ạ.
Sao con biết? Cho nói làm sao? Cho nói làm sao? Con không đi bệnh viện, con không đi bệnh viện, con đi đâu?
Con biểu là con không đi bệnh viện, con thích vô Cha Long.
Xong rồi đi đến nửa đường thì nó nhọc, nó bảo là tại mẹ đưa con đi, con đi nhọc như vậy để con ở nhà thì con khỏe. Sao bốn biểu đó con nó nói là tại mẹ. Thì con biểu đây này con ơi, thì mẹ cho con đi là mẹ khám lại cái van của con. Thì xong rồi cuối cùng rồi bác sĩ ra chụp cửu hồng tử với cha. Thì cháu mất u, trong ung não của cháu là bác sĩ nói là không có máu bầm mà cũng không còn u mà còn những cái vết xám. Thì bây giờ não của cháu thì bên trái rãn hơn bên phải, mà giờ hiện giờ đang rãn não, mà trong đầu cháu vẫn đang còn cái van chạm. Mà bây giờ con ao ước đi vô cha, hôm nay con mới đi được vô được gặp cha, được gặp cộng đoàn, con xin hết ạ.
Đây là lần con đến đây lần thứ mấy?
Con này mới đến đầu tiên ạ.
Là đến đầu tiên. Rồi sao mà con biết là đến Cha Long mà con bảo mẹ là đi dắt đến Cha Long?
Dạ, con cứ nghe những bài giảng của cha ở trong đài ấy, của bà mua được cái thì đó, bà ơi cho con mượn về con nghe. Từ đó đi là có đi ngủ thì nó cứ nghe bài giảng thì nó mới ngủ được. Xong rồi nó trả cho bà, rồi bà biểu là thôi cháu nghe thì cháu cứ cầm về cháu nghe đi. Thì nó kêu là thôi con trả cho bà, thì bà nghe không có bà không được nghe rồi bà ấy. Xong rồi
tội nghiệp con, bây giờ cha sẽ tặng cho con một cái máy để con không phải mượn của bà nữa nha.
Con xin cha cho con hát một bài.
Rồi, giờ con xin cha cho con hát một bài. Rồi, con vui trong này. Rồi, đây, đứng đây, đứng bé đứng lên trên này, bé đứng trên này, đứng trên, lên trên, cầm, lên trên, đứng trên, bước lên. Rồi, con hát bài gì?
Với lòng thương xót Chúa.
Rồi, cầm lên máy hát.
Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con sự thật biệt mấy, dịu con về muôn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đầy vơi, hình dâng ngàn lời người cao, lòng thương xót Chúa bao là.
Thưa anh chị em, một đứa bé mà nó bị u não từ lúc 2 tuổi. Vâng, từ lúc 2 tuổi mà bây giờ nó có thể đứng đây 8 tuổi học lớp 3 hát một cách rất là tự tin, đến với lòng Chúa xót thương, giọng rất là trầm như là giọng của Khánh Ly. Và mà nó chỉ có một cái mơ ước là không có đi bệnh viện mà đi đến Cha Long, có nghĩa là đi đến lòng Chúa thương xót. Và hôm nay nó đạt được ước nguyện của nó, ước mơ của nó là đến với lòng Chúa thương xót. Hôm nay hạt giống lòng Chúa thương xót đã gieo ở trong nó, đã trổ sinh hoa trái, đã cây cải lòng thương xót Chúa đã lớn lên, hạt men lòng thương xót Chúa đã dậy lên. À, con có biết đọc kinh lòng thương xót Chúa không?
Có.
Đó, đọc cái lạy cha nghĩ. Hay là vì cuộc khổ nạn? Biết không? Vì cuộc khổ nạn biết không? Biết vì cuộc khổ nạn không? Rồi bây giờ cho tặng cho con thêm một cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa ấy, nha. Nhà con có đầu máy không? Nhà có không? Nhà có cái đầu để cho vào nó hát không? Có không?
Có.
À rồi có. Rồi cho tặng cho con này, cho gửi cho ba của con một cái chuỗi cho bà của con nha. Con về con này con đưa cho ba. Rồi tặng cho ba nha. Con này đưa về tặng cho bà nha. Bà mà đã cho con mượn cái máy á nha. Rồi đây là ảnh lòng Chúa thương xót, con ôm hết luôn đi. Đó, Chúa chữa lành cho con nha.
Vâng ạ. Con còn bé nên chẳng có gì để đền đáp ơn cha mẹ mình. Con chỉ biết cầu xin Chúa trời giúp cha mẹ ăn vui suốt đời. Mẹ cha thương con tình như núi non, không hao mòn là không hao mòn. Dù mai sau đây đời con lớn khôn, chẳng thể quên, xin chẳng thể quên.
Rồi, cảm ơn con. Trời luôn. Thưa anh chị em, có lẽ chúng ta không chẳng thể nào ngờ được. Nói là chẳng thể nào quên, chẳng thể nào quên. Còn chúng ta thì chẳng thể nào ngờ được. Đối với tôi cảm thấy đây là một chuyện nó lạ lắm. Tại vì con bé nó bị não như vậy. Lúc nãy khi đọc tay thì có ít nhất là ba người. Một người bố ôm đứa con lên, trai con của con nó bị bệnh não. Một người mẹ bế đứa con lên, con của con nó bị bệnh não. Rồi sáng nay có một linh mục từ ngoài Bắc đưa đứa em gái của mình vô. Và đứa em gái đó có đứa con, tức là cháu của vị linh mục đó, cũng bị bệnh não. Và vị linh mục đó vô nói trai cầu nguyện cho con. Chính con cũng đang bị vẩy nến, còn cháu của con thì bại não. Thưa anh chị em, đó, chúng ta thấy rằng là nếu mà Chúa ra tay thì mọi sự đều có thể. Nhưng mà rất tiếc là vì con người ta không có tín thác hoàn toàn vào Chúa, cho nên Chúa không thể làm gì được. Con người ta lúc vui thì theo, còn lúc buồn thì đi thờ bỏ vàng. Cho nên cái cây cải hạt giống lòng Chúa thương xót gieo vào trong mình nó không lớn được, vì cái sự tín thác nó không có đủ. Mà cái con bé này nó dám tín thác, nó thách đố mẹ nó là con dám vào trong lòng thương xót Chúa hơn con đi bệnh viện. Vì rằng là bà nó đã cho nó mượn cái máy và nó vẫn nghe, nó không nghe, nó không ngủ được. Lòng thương xót Chúa đã gieo vào trong đầu của nó. Ước gì những người làm cha làm mẹ ngày hôm nay gieo cái hạt giống lòng thương xót vào đầu con của mình. Chúng ta có đầy đủ phương tiện, nhất là ở bên nước ngoài, có đủ vi tính, có đủ iPad, có đủ iPhone, đủ hết. Mà con của mình nó chỉ ngồi nó chơi game, con của mình nó chỉ mở bạo lực, nó coi phim bạo lực, con của mình nó chỉ mở nó hát karaoke. Mà cha làm mẹ không có một lời hướng dẫn, vì chính cha mẹ cũng không cảm nhận được lòng thương xót. Làm sao mà truyền cái sức sống, làm sao mà truyền cái hạt cải, làm sao mà truyền cái men đó vào trong lòng con của mình được. Mỗi người trong gia đình của mình phải trở thành hạt men này, men lòng thương xót đó. Người bà làm dậy men cho đứa con, dậy men lòng thương xót cho đứa cháu. Và như vậy Chúa ra tay, Chúa chữa lành con. Rồi con lên đây. Đây con bé gì, bé gì? Bé gì? Con bé gì? Linh hả? Con bé Linh, tờ con là bé gì?
Dạ, con tên là Vũ Ngọc Đan Vi.
Ờ, bé Vi, Vi mấy tuổi?
Dạ, năm nay con 9 tuổi.
Dạ, con học lớp mấy?
Con học lớp 4.
Rồi, đúng rồi, bé kia 8 tuổi học lớp 3. Linh 8 tuổi lớp 3, còn Vi 9 tuổi học lớp 4. Vi được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người được không?
Dạ,
con nghe gì?
Con nghe hồi xưa con mẹ có kể cho con về ngày sinh của con, nhưng mà hồi xưa thì mẹ sinh con rất là vất vả. Hồi xưa ở bên mẹ thường kể cho con là mẹ không có bầu, mặc dù mẹ cưới ba con hơn 2 năm không có bầu để mà đẻ con. Sau đó bà nội xin Chúa, xin Chúa ban ơn cho mẹ con có bầu đẻ con. Nhưng mà hơn 1 tháng sau đó mẹ con có bầu bự.
Có bầu bự nữa hả?
Mẹ con, sau đó ba con chở mẹ con lên bệnh viện khám. Khoảng trên 1 tháng bệnh viện nào cũng nói là con chết. Nhưng mà bà nội cứ đập kinh xin Chúa cho con được sống. Sau đó
là sao nữa?
Sau đó lúc đến bệnh viện khác á, thì người ta bảo là cứu được con. Lúc mẹ con gọi điện cho ba con đi rước ở ngoài. Mẹ con thì ngồi ở trong chờ. Ba con đợi lâu, bà nội mới gọi điện cho ba con. Rồi sau đó có một cái cô y tá đi ngang qua chỗ mẹ con, bảo là dạ cô cần ngồi đây điểm chi nữa. Mẹ con thì bảo là dạ em ngồi đây để mà chờ chồng con đi lên gước. Rồi sau đó cô y tá nói là vô phòng khám bệnh mà mẹ con không chịu. Cô y tá cứ ép buộc, sau đó mẹ con mới chịu. Lúc mẹ con vô á thì cô y tá mời hết bác sĩ y tá lên để mà chữa. Lúc mới vừa chuẩn bị đồ thì con sinh luôn ra.
Hallelujah, con lên. Hallelujah, con cứ cười xong rồi chả chịu tạ ơn Chúa gì cả. Hallelujah. Đó, rồi cái con sinh luôn ra, rồi sao nữa?
Dạ, rồi sau đó con mất, rồi sau đó bà nội mới khóc, sau đó mình con sinh ra đời.
Bà nội gì?
Dạ.
Bà nội làm sao? Khóc gì?
Mừng quá khóc, mừng quá là con đã được sinh ra.
À, bà nội mừng quá khóc vì con đã được sinh ra đời, tưởng là con chết rồi, đúng không? Rồi mới đặt tên cho con là gì?
Dạ, tên ở nhà con thì tên là Bé Na, tên đi học là Vũ Ngọc Đan Vi.
Rồi tên thánh là gì?
Tên thánh là Anna.
Rồi sao nữa? Rồi con đã được xưng tội đức lễ chưa?
Dạ rồi.
Xưng tội đức lễ rồi, đã học xưng tội đức, đang học. Con đang học
học xưng tội.
Đang học xưng tội. Rồi. Rồi bây giờ hôm nay con lên đây con làm chứng là con làm nói gì?
Con cảm ơn Chúa.
Dạ con cảm ơn Chúa vì đã ban cho con được sống. Được sống đi mà có một gia đình hạnh phúc.
Sống mà được trong một gia đình hạnh phúc. Rồi còn được con có em nào không hay có mình con?
Có một con.
Có mình con, không có em, nó có một đứa một.
Có mình con thôi.
Chúa cho.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy con bé nó đang là xúc động vì nó khóc. Vì nó thấy rằng Chúa thương gia đình của nó quá. Vì tưởng rằng là mẹ nó sinh không được, bác sĩ hoặc y tá nói là không có khả thể sinh được, và đứa bé đã chết. Nhưng mà mẹ nó vẫn cứ tin, và cuối cùng thì nó đã được sinh ra đứa con của lòng thương xót. Và hôm nay nó đứng lên đây, chính nó kể lại ngày xưa mẹ con với ba con như thế nào. Rồi ngày xưa mẹ con có bầu to như thế nào. Và ngày xưa mẹ con đẻ con ra con như thế nào. Và bây giờ con lớn lên như thế nào. Rồi con có được nghe giảng về lòng Chúa thương xót hay là biết đến lòng Chúa thương xót không?
Dạ có.
Bằng cách nào?
Dạ bình thường thì con sống bà ghẻ, con mỗi lần con nghe giảng là con ngồi trên ca đài con nghe. Con ngồi con chỉ nghe, con không làm gì mà bình thường ở trên đó ồn ào lắm. Mấy chị nói chuyện ồn ào lắm, con nghe được đúng xíu rồi.
Đó, mấy chị ca đoàn nghe chưa? lên ngồi chỗ ca đoàn mà mấy chị ca đoàn nói chuyện ồn ào quá, con chỉ nghe được tí xíu à. Còn con có về con nghe mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót không?
Dạ, nhưng con không có mấy mà bà nội thì có.
Ừ.
Bình thường mỗi lần con đến nhà nội thì con nghe.
À, mỗi lần con đến nhà bà nội thì con nghe. Còn bây giờ thì hôm nay cha sẽ tặng cho con một cái máy để con không cần phải đến nhà bà nội mà con vẫn nghe được. Nha, đây là cái máy 365 bài giảng cha tặng cho con nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa, con mở lên con coi nha.
Dạ.
Rồi đây là còn gì cha tặng cho con hôm nay, nhiều đứa dễ thương quá. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, con tặng cho ba con nha.
Dạ.
Còn đây là châu chuỗi, con tặng cho má con nha.
Dạ, cảm ơn cha.
Rồi con về con nói với ba má với bà nội sao?
Dạ, là cha Long tặng cho ba mẹ ông nội bà nội. Ừ. Trần Hà móc khóa và để CD máy nghe.
Ừ.
Bài giảng của cha.
Rồi, hallelujah.
Bài Thánh Phaolô với Thánh Phaolô.
Rồi con biết hát bài nào về Chúa, con hát bài nào về Chúa không? À, biết rồi. Là bài nào con hát được, con hát cho nó cầm kệ nó, rồi chị đi xuống đi. Của nó xong rồi lấy của nó.
Dạ, bài Đức Mẹ đâu.
Rồi được, bài Đức Mẹ.
Dạ bài con xin hát bà xin vinh.
Rồi.
Mẹ ơi, lòng con vẫn nói gương mẹ, lòng con biết bao thương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vinh. Mẹ ơi, đường đi chẳng ngàn vân khó, đường đi vân vân mây đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vinh. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và suốt đời.
Rồi, cảm ơn bé Vi. À, bé gì? Vi phải không? Rồi, còn bé nào nữa? Còn bé có làm chứng không? Có không? Rồi hôm nay Chúa cho toàn con bé lên làm chứng cho Chúa thôi. Rồi tới bé này rồi. Tại vì là những hạt cải nhỏ phải được gieo lòng Chúa thương xót vào trong trái tim của nó, rồi nó mới lớn lên được. Hôm nay đúng là Chúa sắp xếp gửi cho chúng ta đúng với bài tin mừng, là những hạt cải, là những men rất nhỏ, rất bé mà đã được lớn lên như thế này. Con tên gì?
Con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Châu.
Bảo Châu mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Đứa 7, đứa 8, đứa 9, con học lớp mấy?
Con học lớp 4.
Lớp 4, rồi đứa học lớp 3, đứa học lớp 4. Rồi Bảo Châu 9 tuổi, được ơn gì của Chúa Bảo Châu chia sẻ cho mọi người?
Nói đi.
Nói được không? Nói được không, con được ơn gì?
Cha nó đi với con.
Rồi bây giờ để mẹ nói giùm con, phải không? Con là mẹ, bà ngoại, bà nội. Bà nội, rồi bà nội nói giùm mẹ Châu.
Thưa cha, là con nên làm chứng cho Chúa là cuộc của con chứ không phải của Châu. Thưa cha, con bị, thưa cha, con là Maria Đỗ Thị Lan. Con 63 tuổi, con ở giáo xứ Lộ Đức, giáo hạt Hòa Thánh. Thưa cha, con nhớ là hồi con lên cha đang làm các cái trái banh ở cái cây chỗ này, thì con lên con xin khấn cha là con bị biếu cổ, rồi cái con đi bệnh viện, cái bác sĩ nói con là phải mổ, con mới không có mang đủ tiền, thế là con xin bác sĩ cho con uống thuốc, con uống một tháng, con lên cha con xin khấn cha cầu nguyện cho con. Tháng sau con lên con khám coi như biếu cổ con mất luôn, không còn. Cha con run quá.
Run quá phải không?
Thì cha con về sau là mới đây con bị con đang đi chợ, con bán hàng, con thấy con mệt, khó thở quá. Thế con mới đi lên bệnh viện nhiệt đới thì con khám. Người ta nói con bị cái nang nhỏ ở trong gan và bị CVB. Thế con mới lên con xin khấn cha, cha bảo được để cha cầu nguyện cho. Thế con lên thì bác sĩ cho con nhập viện, nhưng mà con không có thân nhân đi với con. Thế con xin về, con xin bác sĩ cho con uống thuốc. Thế bác sĩ cho con uống thuốc một tháng. Thế rồi tháng sau con lên thì cha ở trên bệnh viện cũng có đài Đức Mẹ, cũng có tượng lòng Chúa thương xót. Thế là con coi như là 10 giờ thì con xét nghiệm xong, tới 2 giờ thì con mới có kết quả. Thế con tự dưng làm sao con lại nghĩ ra con đi mua một chai nước, con để ở chân tượng Chúa, rồi con quỳ đấy con đọc kinh. Đến lúc con lấy được kết quả ra, bác sĩ nói con là coi như con hết, không còn bệnh gì nữa. Bác sĩ cho con về, 3 tháng sau lên, không có phải uống thuốc, 3 tháng sau lên tái khám, nếu không có gì thì bác sĩ sẽ cho con chích ngừa là siêu IB cha. Thế là đấy là ơn thứ hai. Còn thế cha mới đây nữa, mới được 2 tháng này, con bị vấp, con té, mà con bị đứt gân gót mà con không biết. Con cứ đi 7B, con chích một ngày 300.000 mà con không thấy khỏi. Thế là hôm ấy người ta bảo con bị gân thì phải đi thuốc nam. Con về con mới xin địa chỉ của bà cố Sơn, bà cho con ký số điện thoại của cha, chứ con cũng không biết nhắn tin. Bà con nói con gái con nó nhắn tin thì cha có trả lời là để rồi cha, và cộng đoàn cầu nguyện cho. Đến lúc con lết lết đi lễ ngày chủ nhật thì có cái bà chỉ con, bà bảo là chân bà đau như vậy thì chỉ cho bà đi lên đó, người ta khám cho, người ta chữa cho khỏi đấy. Thế là con mới đi hỏi bà, cái bà ấy bảo con là bà, vâng, bà bảo con là đến thứ ba thì đi ra với bà ấy dẫn đi, thì coi như con bà ấy chở đi, thì nó chở con đi, không có lấy tiền xe. Tới hồi con lên, bác sĩ nói con là bị đứt gân gót, thế là cho nhập viện đi mổ. Thế con mổ xong bó bột 2 tuần ra, con cắt chỉ thì bác sĩ cho con đi cái xe lăn. Thế là bác sĩ nói con bảo như vậy là bà tốt lắm rồi, 63 tuổi mà bà đứt gân gót, mà coi như 2 tuần là con đi được xe lăn. Thế là đến con đi về thì con cứ bám vào tường, con không bám vào xe lăn, con bám vào tường con đi. Tới hôm nay là 2 tháng nhưng mà bác sĩ vẫn bắt con là không được đi nhiều. Còn nay con cố con lên đây để con làm chứng cho Chúa là con được ơn của Chúa, là như vậy là 3 thứ bệnh của con, tuy rằng bệnh đứt gân gót để chưa khỏi, nhưng mà bác sĩ rất là ngạc nhiên, bảo tại sao mà uống thuốc gì mà người ta phải từ 4 cho đến 5 tháng người ta mới đi được, mà sao bà 63 tuổi mà bệnh đứt gân gót mà mới có 1 tháng rưỡi mà bà đi ngon lành.
Thầy cho tặng cho bé chua từ bà thở. Thầy cho tặng con cái máy 365 bài giảng nhá. Đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nhá.
Dạ, con cảm ơn cha.
Xin Chúa chúc lành cho con.
Cha,
con. Hơi mồ hôi mẹ, mồ hôi con nó ra hết rồi. Đi mau đi xuống có rồi hết hơi bây giờ mau. Rồi xin mời con. Thưa anh chị em, đấy là những lời chứng thật đấy. Họ chả có phải là nghĩ ra được, chẳng có thể tạo hoẹt ra được, nhưng mà là từ phát xuất từ trái tim của họ, nói với tất cả tấm lòng run rẩy, mồ hôi mồ kê chảy ra. Còn đây, tên gì?
Con tên là Anna Nguyễn Thuy Trang.
Rồi nó sợ rồi, rồi nó mấy tuổi?
Dạ con chào cha, mấy con chào cộng đoàn. Con ở ngoài Bắc, con ở giáo xứ Suy Xá. Cháu tên là Anna Nguyễn Thùy Trang. Con xin ơn Chúa là phù hộ cho cháu, cháu còn sống bị chết lại hai lần.
Rồi sống đi chết lại sao, nói cho con tắt cho mọi người.
Bệnh viện trả về 3 lần nhưng mà con không cho cháu về. Xong rồi bác sĩ cứ bắt con làm giấy cam đoan, xong rồi con làm, con bảo nếu mà cháu chết thì con cho cháu về. Thế là may bề trên thương cháu được ơn chữa lành bệnh. Thì cháu bị bệnh viêm màng não, rồi nhiễm khuẩn máu, rồi viêm phổi nặng nữa, là cháu 3 bệnh. Thế hôm nay con đến lòng với lòng cha, với lòng thương xót là con được 2 ơn. Con xin ơn cháu được khỏi bệnh, với lại con đau lưng, con bị thoát vị đĩa đệm, rồi vôi gai cột sống, rồi chật khớp hông, rồi bị gãy cả đuôi ngựa.
Gãy cái gì?
Gãy, dạ con đi chụp cổng hưởng từ, người ta nói là gãy đuôi ngựa.
Gãy đuôi ngựa là gãy cái gì, là gãy cái gì?
Con cũng không biết, con chỉ thấy người ta bảo là gãy đuôi ngựa thì con cũng hay là...
Con phải biết là con trong con cái gì nó gãy cái gì chứ.
Dạ bị dạn xương ở cột sống ạ. Thì con nằm liệt nằm...
Xương cùng đó phải không? Là cái xương cùng cái gì? Mấy xương cùng mà nó gọi là đuôi ngựa chú thôi. Thì mới cứ nói gãy xương cùng đi, có gì đâu mà ngại. Rồi gãy đuôi ngựa, rồi thì gãy đuôi ngựa.
Thì con đi chụp cộng hưởng từ thì người ta cũng giải thích cho con, thế thì con cũng biết thế.
Phải không? Đúng không?
Và xong rồi con nằm liệt, nằm lâu nằm lấy 3 tháng. Con cứ tưởng là con bị liệt, nhưng mà con đến với lòng Chúa thương xót, con được khỏi bệnh. Bây giờ con đến đây con xin cảm ơn cha và con tạ ơn Chúa. Con xin cảm ơn cộng đoàn.
Con ở máy đâu?
Dạ con ở giáo xứ Suy Xá, con ở ngoài Bắc.
Giáo phận nào?
Dạ con ở giáo phận Hà Nội ạ.
Hà Nội, sao con biết đến lòng Chúa thương xót, biết đến giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây để con tạ ơn?
Dạ em dâu con là Nguyễn Thị Hà, em con giới thiệu cho con. Rồi em con gọi điện bảo con vào để đi lòng thương xót Chúa, nhưng mà từ lâu rồi con cũng ao ước nhưng mà con không có, chưa có dịp đi. Bây giờ con mới có dịp đi ạ.
Con đã được nghe giảng về lòng thương xót chứ?
Dạ có, con cũng mượn mấy bà hàng xóm để cho con mượn, con cứ nghe lòng thương xót Chúa. Thì con, bố con mới bảo con là bà bố con cùng đi. Thế nhưng mà con, bố con với cả cháu, thế con vào đây để con xin cha và cộng.
Con là đứa này đứa thứ mấy?
Dạ đây là cháu ngoại của con ạ. Vâng, cháu bị ốm mà ở bên, ở nhà đã chuẩn bị hương nến rồi, vải vóc quần áo các thứ sẵn rồi, nhưng mà con cứ cầu nguyện lòng thương xót, thế có Chúa phù hộ cho con được ơn khỏi bệnh. Con xin cảm ơn Chúa.
À, thưa anh chị em, trước mắt chúng ta là một con bé bị viêm màng não, năm nay là 3 mấy tuổi?
Cháu 3 tuổi.
Cháu 3 tuổi, bé viêm màng não, rồi nhiễm khuẩn máu, rồi
viêm phổi,
toàn những chứng bệnh rất nặng, và một con bé 3 tuổi làm sao mà chịu nổi.
Trả về 3 lần.
Và bác sĩ đã trả về 3 lần, và nhà đã mua là lo hậu sự cho con bé này rồi. Ấy thế mà hôm nay bé bế cao lên đi cho mọi người thấy coi.
Con
bế
cao. Con chào cộng đoàn. Con chào cha.
Bế cao lên, bế cao lên, bế cao lên cho nó thấy, cho mọi người thấy. Quay lên, bế cao lên, bế cao lên. Đây, đứa bé sống đi chết lại 3 lần, thưa anh chị em. Một tràng thật lớn. Hallelujah. 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 À đây cho tặng con đi, phải đi nghe nhờ người hàng xóm những cái bài giảng lòng Chúa thương xót. Chúng ta thấy những cái hạt men lòng Chúa thương xót được lan tỏa bởi những cái mấy 500 bài giảng và bây giờ là 365 bài giảng. Người này nghe rồi truyền cho người này, truyền cho người nọ. Có những người không có đủ khả năng hoặc không có điều kiện để mua được và đã phải nghe nhờ, và chính cái nghe nhờ ấy mà người ta biết đến lòng Chúa.
Con cảm ơn cha.
Cảm ơn cha.
Mà tỉnh quá, nhanh quá, chưa đưa nó ra cầm rồi. Rồi. Đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha.
À, con đọc kinh lòng thương xót cho cha với cả cộng đoàn.
Đây đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Con nít để tự nhiên nó đọc chứ con mà bảo nó không đọc. Nó còn bé, cứ như 7, 6, 7 tuổi, còn 3 tuổi là nó tự nhiên là nó đọc. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót về cho ba nhá. Tặng cho ba, đưa về cho ba nhá. Có biết ba không? Ba còn không?
Dạ có, dạ có.
Có, đưa ba nhá.
Dạ vâng.
Rồi này đưa cho má nhá. Chuối này đưa má nhá.
Dạ vâng ạ. Vâng con vâng ạ.
Lấy luôn đi rồi. Rồi hallelujah. À, thưa anh chị em, à, thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe những lời chứng. Cảm ơn chị ở ngoài Bắc cũng muốn lên chia sẻ và nhiều anh chị em khác cũng muốn lên chia sẻ, nhưng mà ngó đồng hồ thử coi, đồng hồ không cho phép, đồng hồ không cho phép chúng ta nói nữa. Chiều mai còn, chiều mai về à? Hả? Còn mà nói một phút thôi, con được ơn gì? Nói một phút thôi được ơn gì của Chúa?
Dạ, con cảm tạ Chúa, con cảm ơn cha, cùng cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót. Trước nhất con gửi lời chào.
Thôi, một phút thôi mà con làm vậy thôi, con thôi thua rồi. Con gửi lời chào để thôi, cầm máy đi xuống. Rồi được rồi, đi xuống. Cái bảo một phút mà con trước hết con gửi lời chào rồi còn nói cái gì nữa, nó không có thời giờ. Cảm ơn anh chị em rất nhiều, Chúa lòng thương xót chứng cho lòng thành của anh chị em vì thời giờ không có cho phép nha. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, một tràng tay thật lớn thưa anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất nhiều và cũng xin lỗi vì không có đủ thời giờ. Chúa sẽ sắp xếp cho chúng ta sẽ có ngày được lên làm chứng. Giống như con bé này nó lặn lội từ đâu đến rồi Chúa sẽ cho sắp xếp. Và chúng ta thấy rằng là đấy, những cái người mà muốn lên làm chứng là chính là những cái hạt giống, chính là những men mà chính nhờ những lời chứng của anh chị em, những người làm chứng vậy mà Chúa làm cho nhiều người tin vào lòng Chúa thương xót, nhiều người biết đến lòng Chúa thương xót. Vì lời nói thì mau qua, gương lành thì lôi cuốn. Và ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng nói rằng người ta cần những người làm chứng hơn cần những người thầy dạy, cần những người làm chứng hơn là những người lý thuyết. Và anh chị em hăng hái lên làm chứng mặc dù mồ hôi mồ kê đổ ra. Như vậy là cái lời chứng của anh chị em là lời chứng thật. Và những anh chị em ngồi dưới dù là mình giơ tay nhiều lần vẫn chưa được, nhưng thưa anh chị em có thể ra về và nói cho hàng xóm láng giềng của mình, nói cho bà con lối xóm của mình về những ơn mình được. Rồi một ngày nào đó Chúa sẽ cho anh chị em đến để mà loan truyền làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, xin Chúa cho anh chị em nhận biết được lòng thương xót của Chúa luôn luôn lan tỏa khắp nơi. Hallelujah. Hallelujah. Và mỗi người chúng ta trở thành men, trở thành những hạt giống để cho hạt giống lòng thương xót Chúa được lớn lên, men lòng thương xót Chúa được lan tỏa trên toàn thế giới. Hallelujah.